chánh niệm của Ngài Đại Trưởng Lão. Những trạng thái thiện cũng như bất thiện tăng trưởng trong tâm và cũng có thể bị suy yếu đi. Trong số đó, những pháp nào sinh lên hoặc trở nên tích cực thì nên tiếp tục và phát triển cho có lợi ích, trong khi những pháp khác nên được loại bỏ và bứng gốc. Cũng có những tâm sở chỉ nên duy trì ở một mức độ nhất định mà không cần hạ thấp hoặc tăng cường nhằm đạt được thành công cao hơn trên con đường hành pháp. Chánh niệm là chủ lực cần thiết để duy trì mọi trạng thái tâm ở mức tối ưu. Chánh niệm phải được duy trì trong mọi lúc, mọi khoảnh khắc, trong bất kỳ hoạt động nào ta làm. Tâm sở niệm cực kỳ hữu ích giúp tránh khỏi các lỗi lầm, thiếu sót và các hành động bất thiện xảy ra khi mất sự chú ý. Mặc dù mọi người có thể không nhìn thấy các phẩm chất tuyệt vời bên trong Ngài, nhưng nhiều người đã hết sức kinh ngạc vì chánh niệm của Ngài và nhờ đó tăng trưởng đức tin nơi Tam Bảo. Nhiều lần họ bày tỏ nhận xét như: "Tôi chưa từng thấy ai có chánh niệm như Ngài Trưởng Lão. Ngài phải là người cuối cùng trong giáo pháp này có chánh niệm như vậy. Chắc chúng tôi sẽ không bao giờ gặp được một ai khác với chánh niệm như thế." Đây là lời nhận xét của một vị tỳ khưu nước ngoài khi quan sát Ngài Đại Trưởng Lão đi kinh hành ở Myanmar, là một thí dụ điển hình. Ngài Đại Trưởng Lão ưa thích thực hành chánh niệm từ nhỏ. Sự chánh niệm xuyên suốt không thể tu tập chỉ trong một ngày. Ban đầu, chánh niệm phải được rèn luyện chậm rãi, với quyết tâm mạnh mẽ và hết mình, không gián đoạn để tạo thành thói quen. Ngay cả sự chánh niệm mà ta đang nhắc đến đây cũng được Ngài tu tập trong thời gian dài. Ngài luôn hành thiền với nhiệt tâm to lớn, duy trì bền vững ngay từ những ngày đầu xuất gia. Vào thời Ngài ở thiền viện Nathagane là một vị Sa-di, Ngài gặp một con rắn hổ mang lớn trên đường đi về Kuti. Ngài đi lùi lại chậm chậm để con rắn bò khỏi lối đi. Vẫn duy trì chánh niệm với suy nghĩ, đi lùi lại. Trong khi đang lùi bước, Ngài ngã xuống, nhưng vẫn chánh niệm trong lúc ngã, nghĩ rằng, đang ngã. Ngài vẫn duy trì mức độ chánh niệm như vậy từ lúc bắt đầu thực hành. Ngài sắp xếp đời sống của mình theo thời khóa để tăng cường chánh niệm. Ngài ghi lại hoạt động hàng ngày. Ngài phải trả bài thuộc lòng tam tạng với thầy mình. Mỗi ngày, Ngài tụng một phần rất nhiều trong tam tạng, Tipitaka, dù chỉ học trong một tiếng. Ngài Đại Trưởng Lão có trí nhớ phi thường. Nguyên nhân góp phần cho trí nhớ siêu phàm này chính nhờ chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Chánh niệm mạnh mẽ bắt lấy bất kỳ đối tượng nào có tiềm năng gây ra phiền não, ngay khi nó đi vào tâm trí. Cách này ngăn ngừa phiền não phát sinh, hướng tâm đi đến đối tượng thiện lành. Việc duy trì chánh niệm liên tục giúp tâm giữ suy nghĩ thiện, không ngừng tiến triển trên đường đến Niết Bàn. Lịch trình làm việc của Ngài cho phép Ngài luôn giữ tâm ý trên đối tượng thiện lành không gián đoạn. Điều đó khả thi nhờ sự thực hành chánh duyên sâu sắc. Thêm vào đó để làm gương, Đại Trưởng Lão của chúng ta đã đề nghị: "Ta dành thời gian trên con đường thực hành pháp không gián đoạn. Các vị đồng tu hãy cố gắng tinh tấn liên tục không gián đoạn như thế." Một lần khác, Ngài Đại Trưởng Lão kể lại, vào mùa an cư kiết hạ nọ, Ngài không để cho bất kỳ một đối tượng bất thiện nào đi vào tâm trí. Đó chính là sức mạnh của pháp. Sức mạnh đó đến từ việc thực hành pháp. Ngài Đại Trưởng Lão đã chứng minh giá trị của pháp, của việc thực hành pháp bằng tấm gương của chính mình. Mặc dù có rất nhiều tình tiết đặc biệt, nhưng Ngài hiếm khi nhắc đến chúng và chỉ nói ra nhằm khuyến khích mọi người tinh tấn thực hành chánh niệm. Chính Ngài nhắc rằng trí nhớ sẽ tiến bộ nhờ chánh niệm. Đó là trải nghiệm thực tế của Ngài. Khi có chánh niệm, ta có thể nhớ lại dễ dàng mọi sự kiện xảy ra. Ngược lại, khi không có chú tâm, ta không thể nhớ lại nhiều việc một cách rõ ràng. chúng ta có thể hiểu thêm mức độ chánh niệm của Ngài trưởng lão bằng cách nhìn vào trí nhớ của Ngài trong lĩnh vực kiến thức phổ thông. Trong đời sống, Ngài có thể nhớ tất cả mọi thứ từ thuở bé, kể cả ngày tháng và thời điểm, tên người và nơi chốn. Đại trưởng lão của chúng ta có lần phát biểu, tôi có thể nhớ toàn bộ cuộc đời mình như thể nó chỉ mới ngày hôm nay. Tôi có thể kể lại tất cả mọi thứ. Điều thể hiện rõ nhất khả năng ghi nhớ của Ngài là kiến thức pháp học. Tưởng tượng một trí nhớ phi thường cần có để học thuộc Tam Tạng Tipitaka khổng lồ, Thanh Tịnh Đạo Visuddhi Magga và nhiều cuốn sách khác. Có một số khả năng đặc biệt chứng minh trí nhớ hiếm có của Ngài. Khi giải thích bất kỳ điều gì trong Tam Tạng Tipitaka, Ngài có thể trích dẫn nó nằm trong quyển sách nào và trang mấy trong chú giải Pali. Một vị tỳ khưu thuật lại trải nghiệm của mình. Vào dịp nọ, vị ấy đến gặp Ngài trưởng lão để hỏi thăm một số vấn đề về pháp học. Ngài trưởng lão giải thích chi tiết và chỉ ra cuốn sách cùng số trang tương ứng trong chú giải Pali liên quan đến những đề tài này. Vị tỳ khưu kể rằng, tâm vị ấy sinh nghi là Ngài trưởng lão đã sử dụng thần thông để tìm ra những điều này. Dù cho đó là việc liên quan đến giáo pháp, các thiện sự khác nhau hay những cái tên và nơi chốn liên quan đến hoạt động hàng ngày, Ngài đều có thể nhớ hết mọi thứ cho đến hôm nay. Đó là vì Ngài thực hành và áp dụng chánh niệm trong mọi thời. Kết quả là tất cả mọi thứ diễn ra trong lúc làm việc và các hoạt động Ngài tham gia đều được lưu lại trong trí nhớ. Chúng ta có thể quên một vài chuyện rồi nói rằng, tôi già rồi, tôi không thể nhớ những chuyện đó nữa. Nhưng việc này không hề xảy ra với chánh niệm hay trí nhớ của Ngài trưởng lão. Ngài giữ chánh niệm mạnh mẽ cho đến khoảnh khắc cuối cùng. Trí nhớ Ngài cũng vậy. Mỗi năm, Ngài đều hồi tưởng lại các sự kiện quan trọng. Dưới đây là vài thí dụ. Tôi đến thiền viện để xuất gia sa di vào thứ Bảy, ngày 27 tháng 10 năm 1956. Tôi được truyền giới vào thứ Tư, ngày 27 tháng 3 năm 1957. Thọ đại giới vào thứ Tư, ngày 15 tháng 7 năm 1959. Này đã 40 năm từ khi tôi đến đây, tính theo tháng là 480 tháng, là 2.085 tuần, là 14.600 ngày. Là một cư sĩ nam trong 150 ngày, sa di 850 ngày, thời gian thọ đại giới cách ngày thọ giới sa di là 1.000 ngày. Từ khi thọ đại giới đến nay đã được 13.600 ngày. Ơn Đức Phật đã được tụng 55.500.000 lần. Ngay cả khi ở Myanmar, Ngài vẫn nhớ những ngày quan trọng, sắp xếp cúng dường đến tăng đoàn và thực hiện các việc thiện pháp khác. Ghi chép của Ngài về một ngày như vậy đã được đề cập ở trên. Một ngày kia, Ngài đột ngột ngã bệnh và bất tỉnh trên đường đến thiền viện Nimalawa. Trên đường đến bệnh viện Tisama Harama, Ngài tỉnh lại và ngay lúc đó nói rằng, đây không phải là đường đến Nimalawa. Ngài có chánh niệm mạnh mẽ, ngay cả khi bệnh nặng. Chánh niệm lúc cuối đời. Lúc bệnh trở nặng, Ngài phải nhập viện. Tại đó, Ngài vẫn duy trì chánh niệm rõ ràng và quan sát mọi thứ với tâm quân bình và hiểu biết. Vào những ngày cuối đời, tâm Ngài vẫn tỉnh táo và nói chuyện với các môn đồ trên giường bệnh. Thực sự không có ý nghĩa gì khi sống như thế này. Thầy muốn từ bỏ thân xác này. Ngài đại trưởng lão của chúng ta có rất nhiều phẩm hạnh đặc biệt trong cuộc đời quý báu của Ngài. Ngài phát triển pháp, áp dụng và thực hành pháp. Trong số các phẩm chất này, nếu có một phẩm chất duy nhất hỗ trợ cho mọi phẩm hạnh còn lại, một phẩm chất được duy trì liên tục, không gián đoạn mọi lúc, mọi nơi, ở mức độ cao nhất, đó phải là chánh niệm. cuộc đời chánh niệm của Ngài quả thật là một tấm gương tuyệt vời cho mọi người. Một cái tâm có chánh niệm, một cái tâm phối hợp với niệm, thiết lập, phát triển và ứng dụng chánh niệm liên tục, chắc chắn sẽ bền bỉ trên con đường đến Niết Bàn. Nó giữ cho vị ấy vững vàng trong đạo. Đó là phẩm chất quan trọng nhất trong cuộc đời một vị tỳ khưu hay cư sĩ để nắm bắt được những suy nghĩ bất thiện, thấy được chúng và đoạn trừ chúng, đồng thời nhận ra và làm tăng trưởng các tâm thiện lành. Chúng ta phải xem đó là điều quan trọng nhất, hữu ích nhất và giá trị nhất trên đời. Trong giáo pháp, tôi đã được nghe về vị xuất chúng nhất trong việc giải nghĩa tam tạng, Ngài Đại trưởng lão A-la-hán Sariputta, xuất sắc nhất trong việc giải thích chú giải, Ngài Đại trưởng lão Buddhaghosa, xuất sắc nhất trong việc giải thích phụ chú giải, Ngài Thikacharya, người xứ Dimbulagala. Và bây giờ tôi thấy, trong thời đại này, người xuất sắc nhất về tam tạng, chú giải và phụ chú giải, nguyên phó chủ tịch của Sri Lanka Ramanya Mahanikaya, viện trưởng Sri Kanyani Yogasrama Samstha, đại giảng sư Tam Tạng, đại thiền sư, đại trưởng lão Na Ujjane Ariyadhamma, viện trưởng Mirigama Miniyoluwa Vidyavasa Pirivena Adhikaranna Nayaka Sri Lanka Ramanyana Mahanikaya, thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn Pandita Makulewe Vimala Mahathera. Con đường chân chính giữa những con đường không chân chính. Vũ trụ được tạo ra bởi hai nguồn lực không thể tách rời, một hữu hình và một vô hình. Chúng ta có thể gọi chúng là hoạt và bất hoạt. Trái đất, mặt trời, mặt trăng và các vì sao là những vật thể có thể thấy được. Chúng tồn tại cùng với các lực vô hình, hay còn gọi là năng lượng. Nếu không có những lực vô hình này, chúng không thể nào tồn tại. Ngay cả trái đất cũng quay tròn dựa vào nguồn năng lượng vô hình. Tương tự như thế, cuộc sống của động vật hay con người cũng tồn tại dựa vào hai nguồn lực này. Khi một nguồn lực mới tác động đến các yếu tố này, sự biến đổi sẽ xảy ra. Thí dụ, khi một lực mới xâm nhập vào cơ thể một chúng sinh, cơ thể đó sẽ trải qua sự biến đổi. Tương tự, nếu một dạng năng lượng hoặc lực tác động vào tâm trí đó cũng sẽ thay đổi. Chúng được gọi là nguyên nhân. Cơ thể thay đổi khi nó được cung cấp thức ăn lúc đói. Nó trở thành một cơ thể tràn đầy năng lượng. Khi cơ thể bị thiếu ăn, nó sẽ yếu đi. Khi được nạp thức ăn, nó mạnh mẽ trở lại. Tương tự như vậy, khi năng lượng đi vào tâm trí, nó sẽ trở nên mạnh mẽ. Khi không có năng lượng, nó trở thành yếu ớt. Nó lại mạnh mẽ lên khi được cung cấp năng lượng. Cái chúng ta cần hiểu là quá trình nhân và quả này. Sự thật là mọi hiện tượng phát sinh đều phụ thuộc lẫn nhau. Cả hai cái, hữu hình và vô hình, đều trở nên mạnh hoặc yếu phụ thuộc vào các điều kiện khác nhau. Pháp duyên khởi nhằm hiểu biết các điều kiện này ở cấp độ khái niệm cũng như chân đế. Thí dụ, từ góc nhìn của chân đế, ngay cả những tổng hợp sắc nhỏ nhất cũng phải tuân theo quy luật nhân và quả căn bản này. Khi một tổng hợp sắc nhận được năng lượng từ một tổng hợp sắc khác, nó trở nên mạnh mẽ. Khi nó không nhận được chút năng lượng nào, nó trở nên yếu ớt. Quy luật này cũng được ứng dụng trong một tiến trình tâm ngắn nhất. Khi một sát na tâm nhận được năng lượng từ một sát na tâm khác, nó sẽ trở nên mạnh mẽ. Nếu thiếu đi một sát na tâm mới, sát na tâm trước đó sẽ yếu đi. Tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ đều thay đổi phụ thuộc vào các nguyên nhân. Phân tích pháp duyên khởi là cách để thấu hiểu quy luật này. Ngài trưởng lão có trí tuệ thấu suốt danh và sắc. Ngài hiểu biết rõ ràng rằng đời sống và hành trình luân hồi này chỉ đơn thuần là một vòng xoay của danh sắc. Thiền được thực hành để phân biệt duyên khởi dựa theo phương pháp các uẩn và phương pháp thứ nhất nhằm khám phá những nguyên nhân tiềm ẩn của danh sắc và hệ quả phát sinh từ các nguyên nhân ấy. Mối quan hệ nhân quả sẽ được thấu hiểu thông qua phép phân tích duyên khởi trong ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhờ đó, hành giả đạt được đoạn nghi thanh tịnh, cần phải thấy ít nhất một vài kiếp quá khứ và một vài kiếp tương lai thông qua phép thực hành duyên khởi để hiểu thấu các nhân và quả này. Thảm sát các kiếp sống luân hồi. Đức Bồ Tát Vĩ Đại đã thấu triệt sự thật của vòng luân hồi dưới chân cội Bồ Đề. Trong khi hành thiền để chứng đạt toàn giác trí, Ngài đắc túc mạng minh, thấy rõ mọi kiếp sống quá khứ của chúng sinh và sau đó hiểu được mối quan hệ nhân quả giữa sự chấm dứt kiếp sống này và sự tái sinh ở kiếp sống khác. Cuối cùng, bằng sự thấu hiểu vai trò của các hành trong duyên khởi, Ngài tự mình chứng ngộ toàn giác. Đại trưởng lão Ajina, người Myanmar, làm sáng tỏ phương pháp thiền quán về kiếp quá khứ cho thiền sinh và giải thích cách áp dụng trí tuệ đó để hành thiền minh sát Vipassana dựa theo phương pháp của Đức Bồ Tát Vĩ Đại. Việc quán các kiếp sống quá khứ, hiện tại và vị lai rất cần thiết thông qua lăng kính của thiền minh sát Vipassana. Đầu tiên, thiền sinh phải kiểm tra các kiếp quá khứ của họ. Thảm sát các kiếp sống quá khứ. Thiền sinh tiến hành từng bước một, quán sát các lộ danh và sắc đã sinh lên trong cuộc đời mình, bắt đầu từ khoảnh khắc hiện tại rồi phân tích ngược về quá khứ, cho đến lúc bắt đầu kiếp sống. Khi quán về quá khứ, hành giả phân tích sắc na tâm tái tục của kiếp người và sắc na tâm cuối cùng của kiếp kế trước. Cứ như vậy, hành giả quán đến một vài kiếp quá khứ. Các kiếp sống quá khứ có thể được nhìn thấy theo trình tự mà chúng sinh lên hoặc không theo thứ tự thời gian cũng được. Hành giả còn có thể phân tích những kinh nghiệm thiền trong quá khứ để hiểu mối quan hệ nhân quả giữa các kiếp sống quá khứ và hiện tại này. Nhờ vậy, thiền sinh có thể vượt qua hoài nghi liên quan đến đời quá khứ. Có thể thấy từ những ghi chú của Ngài trưởng lão là Ngài đã có phước lành thu thập được nhiều kinh nghiệm quý giá và khiếm có thông qua pháp hành này. Các kiếp sống tương lai luân hồi và sự chấm dứt của danh sắc. Tương tự như vậy, hướng sự chú ý đến tương lai, thiền sinh phải hiểu các kiếp vị lai theo pháp duyên khởi. Như vậy, hoài nghi về tương lai được đoạn trừ. Sự chấm dứt của danh sắc có thể được thấy bằng cách quán danh sắc sinh lên trong tương lai. Danh và sắc dừng lại, sự chứng ngộ niết bàn có thể xảy ra chỉ sau một vài kiếp, hoặc có thể rất xa. Hành giả sẽ thấy được bao giờ và bằng cách nào danh sắc diệt hoàn toàn, cách nào để chứng ngộ niết bàn. Do vậy, hành giả tiến bộ trong sự hiểu biết về duyên khởi bằng cách khám phá sự vận hành của danh sắc trong luân hồi thông qua tuệ hiểu biết về mối quan hệ nhân quả qua các thời kỳ đó. Chính vì mục đích này, các kiếp quá khứ và vị lai phải được khám phá. Đại trưởng lão của chúng ta thảm sát các kiếp quá khứ và vị lai cực kỳ chi tiết dựa theo phương pháp thiền quán này. Ngài ghi lại cuộc hành trình kỳ diệu của mình qua dòng luân hồi cho đến Phật quả trong một bộ ghi chú. Dưới đây là ghi chép về những điều Ngài thực hành được. Pháp duyên khởi các kiếp sống quá khứ. 7 giờ 5 phút, ngồi thiền, quán danh sắc bên trong và bên ngoài, quán tâm tử và tâm tục sinh. Thấy tâm tục sinh rất rõ ràng. Đối tượng của tâm tục sinh và tâm hộ kiếp chính là Đại Bảo Tháp Ruwanweli. kiếp trước tôi là một vị trời hộ trì cho đại bảo tháp này, tên là Maitri. Kiếp trước kia là ẩn sĩ, tái sinh trong kiếp sống này với tam nhân câu hành hỷ. 2:15 ngồi thiền, thảm sát toàn bộ các nhân quá khứ và hiện tại của ngũ thụ uẩn, tái tục kiếp này dựa vào pháp duyên sinh. 9:30 lời dạy, quán danh sắc ngược về quá khứ từng bước một, đến tâm tử, tâm tục sinh và quán các kiếp quá khứ dựa trên tâm tử và tục sinh. Hành minh sát Vipassana theo pháp duyên sinh và quán sát các tiến trình tâm thiện và bất thiện trong các kiếp sống đó. 12:45 ngồi thiền, nhập thiền từ bi, tùy hỷ và xả. Sau đó, theo danh sách phân tích tâm tục sinh thông qua việc hành thiền minh sát. Thế kiếp trước là một vị thiên nam, trước đó là một vị phàm thiên, trước đó nữa là một vị ẩn sĩ tu trong rừng ở Ấn Độ. 1:30 đi kinh hành, thiền niệm ân đức Phật. 7:00 ngồi thiền niệm hơi thở đến tứ thiền và khám phá ba kiếp sống trước. Thiên nam Deva, phạm thiên Brahma, Raja Rishi thuộc vương tộc Makadeva, phát triển thiền tứ vô lượng tâm và quán tưởng về vô thường. 5:10 ngồi thiền niệm hơi thở tứ vô lượng tâm, thiền minh sát danh sắc, quán tuần tự các kiếp quá khứ, thấy một vị thiên nam Deva, phạm thiên Brahma, ẩn sĩ Raja Rishi, một vị thiên nam Deva, xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật Toàn Giác Kassapa, thấy rằng đã học tam tạng Tipitaka Dhamma, thực hành thiền định Jhana và minh sát Vipassana đến tầng tuệ hành xả. 7:00 ngồi thiền, sau khi quán sát các kiếp quá khứ theo trình tự, thực hành Vipassana, phân tích duyên khởi bằng cách phân chia như là thành các uẩn của một kiếp sống mà tôi xuất gia trong tăng đoàn của Đức Phật Kassapa. 16:00 vào ngày trăng tròn Pinara, hành thiền buổi sáng sớm, lúc thực hành minh sát, thấy được 14 kiếp quá khứ tính đến kiếp sống trong thời kỳ Đức Phật Kassapa. Thế rõ ràng, dòng luân chuyển tái sinh và được thọ ký bởi Đức Phật Dipankara. Vào lúc đó, sự vô thường trở thành đối tượng minh sát, hơi thở dừng lại và tôi trú sâu trong định một thời dài. Pháp duyên khởi các kiếp vị lai. 9:30 lời dạy, thực hành thảm sát và xem lại đối tượng cận tử Marana Sanya, tâm tử và tâm tái tục vị lai, tìm nhân vô minh và các mối duyên khởi nhân quả khác thông qua việc hành thiền minh sát. 5:15 ngồi thiền, thiền niệm hơi thở tứ vô lượng tâm, thảm sát danh sắc, tâm tử và tâm tái tục vị lai, nhập sơ thiền Kasina trắng, tái sinh tại cõi đại phạm thiên, thảm sát nhân vô minh và các liên quan tương sinh nhân quả khác. 9:30 lời dạy, thực hành thiền minh sát trên danh sách của các kiếp sống vị lai theo trình tự cho đến kiếp cuối cùng trong vòng luân hồi. 5:15 ngồi thiền, thiền niệm hơi thở tứ vô lượng tâm, quán Vipassana phân tích danh sách tuần tự các kiếp vị lai. Với cách này đã nhìn thấy sự xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác Maitreya, tức Di Lặc, và quán đến kiếp cuối cùng là kiếp vị lai thứ 1800, chứng đắc Chánh Đẳng Giác Phật Samma Sambuddha. Trong thời thiền sáng hôm đó, quán minh sát trên tất cả các kiếp sống vị lai bằng phương pháp duyên khởi với tam tướng, thế sự chứng đắc Chánh Đẳng Giác tương lai vào thời kỳ có tuổi thọ là 100.000 năm, vô minh chấm dứt hoàn toàn cùng với các nhân khác, nhập một trạng thái định thâm sâu. Lời giải thích các kiếp sống quá khứ. thảm sát về những kiếp sống quá khứ khi thực hành phương pháp duyên khởi. Đối tượng cận tử của tâm ngài kiếp trước là Đại Bảo Tháp Ruwanweli. Vì là một cảnh thiện, ngài tái sinh vào đời này với tâm tục sinh tam nhân câu hành hỷ. Đại Bảo Tháp Ruwanweli trở thành đối tượng cận tử. Có lẽ vì kiếp trước, ngài là một vị thiên nam trông coi thánh tích ấy, có tên là Maitri. Kiếp trước đó, ngài sinh ở cõi Phạm Thiên. Trước kiếp sống Phạm Thiên, ngài là một ẩn sĩ thuộc vương tộc Makadeva ở Ấn Độ. Ngài thực hành bốn phạm trú, quán về vô thường và hành khổ hạnh trong kiếp sống ẩn sĩ đó. Trước kiếp quá khứ thứ ba là ẩn sĩ, kiếp quá khứ thứ tư một lần nữa, ngài là một vị thiên nam. Trước đó, ngài xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa và tu tập chân chánh theo phạm hạnh của một tỳ khưu. Kiếp làm tỳ khưu đó cũng là một kiếp sống đầy phạm hạnh như kiếp sống này. Ngài học thuộc lòng tam tạng kinh điển và hành thiền cho đến hành xả trí. Điều này chứng tỏ rằng vào một thời điểm xa xôi nào đó trong dòng luân hồi, ngài trưởng lão đã có ước nguyện mạnh mẽ, một đại nguyện để trở thành Phật chánh đẳng giác. Trong lần thảm sát này, ngài nhìn thấy 14 kiếp sau kiếp làm tỳ khưu trong giáo pháp Đức Phật Kassapa. Hành trình kỳ diệu của ngài xuyên qua dòng luân hồi được thể hiện rõ ở đây bởi ngài quán về quá khứ từng kiếp một. Ngài phát triển ba la mật của mình với hết lòng nhiệt thành qua nhiều thời kỳ chư Phật trong vòng 14 kiếp. Ngài Đại trưởng lão thấy lại giai đoạn này trong cuộc hành trình kỳ diệu của ngài qua luân hồi với sự đảm bảo chắc chắn sẽ chứng đắc quả vị chánh đẳng giác. Bắt đầu từ giai đoạn được thọ ký dưới chân Đức Phật Dipankara sau khi tích lũy những ba la mật cần thiết. Theo đó, chúng ta có thể thấy rằng Ngài Đại trưởng lão đã tích lũy đầy đủ ba la mật để chứng đắc Niết Bàn vào thời kỳ Đức Phật toàn giác Dipankara nếu Ngài muốn. Bằng cách chỉ lắng nghe một đoạn kệ bốn câu. Như thế. Thứ nhất, vào thời điểm đó, Ngài đã đắc 8 thiền chứng và 5 thần thông hiệp thế. Thứ hai, Ngài đã hội đủ 8 tiêu chuẩn, giúp cho sự phát nguyện được thành công. Thứ ba, Ngài có ước nguyện cao thượng liên quan đến 8 tiêu chuẩn. Thứ tư, Ngài có 4 đại lực để nhận được thọ ký. Thứ năm, Ngài có 4 phẩm chất phi thường. Thứ sáu, Ngài có 4 Phật địa, Buddha Bhumi. Thứ bảy, Ngài có 10 khuynh hướng tâm liên quan đến các ba la mật. Thứ tám, Ngài đã có 6 khuynh hướng tâm cần thiết để thành tựu các ba la mật. Ghi chú của Ngài trưởng lão để lại cho thấy những phẩm chất vĩ đại của Bậc Bồ Tát đã bắt nguồn trong tâm Ngài kể từ lúc nhìn thấy Đức Phật toàn giác tối thượng Dipankara. Ngài sống cuộc đời này như một vị Bồ Tát đầy tôn kính, tu tập hành thiền đến đỉnh cao và sống một đời vô lượng công đức. Ngài quán sát các mối quan hệ nhân quả thâm sâu bằng cách phân tích từng yếu tố như các uẩn trong mỗi kiếp sống, phân tích các kiếp quá khứ theo trình tự. Sức mạnh đặc biệt của Ngài trưởng lão có thể được nhìn thấy thông qua mô tả về tiền kiếp sau khi quán sát chúng, chỉ đơn thuần chỉ là danh sắc. Sức mạnh được phát triển vô số lần trước đây trong luân hồi hỗ trợ cho khả năng phi thường của kiếp sống này. Ngài cũng thực hành minh sát khi quán về nhân và quả. Lời giải thích các kiếp vị lai. Ngài trưởng lão của chúng ta hành thiền sắc giới và vô sắc giới một cách xuất sắc. Tâm cận tử của Ngài kiếp này an trú trong sơ thiền Kasina Trắng. Nhờ quả của sơ thiền, Ngài tái sinh về cõi Đại Phạm Thiên, Maha Brahma. Khi quán về tương lai và thẩm sát tuần tự kiếp này sang kiếp khác, cho đến thời kỳ giáo pháp Đức Phật toàn giác Maitreya, Ngài thấy rằng thời kỳ đó, Ngài sẽ sống đời lạc phúc của một vị tỳ khưu trong giáo pháp. bằng cách phân tích toàn bộ như vậy cho đến khi danh sắc diệt trong tương lai. Ngài thấy cuộc hành trình tích lũy Ba La Mật sẽ kết thúc sau 1.800 kiếp nữa. Khi đó, tuổi thọ loài người là 100.000 tuổi, và Ngài trở thành bậc chánh đẳng giác, Sama Sambuddho. Ngài nhập trạng thái định thâm sâu khi quán đến sự đoạn diệt của mọi phiền não trong tương lai. Đây là sự kiện kỳ diệu nhất trong toàn vũ trụ. Không thể có một sự kiện nào khác kỳ diệu hơn. Chúng ta đã được học về Đức Phật Vị Lai Maitreya trong Đại Phật Sử Anagatawamsa. Chắc chắn sẽ có rất nhiều Đức Phật chánh đẳng giác trong ngày Vị Lai. Nhưng nếu hôm nay chúng ta học được những mô tả về chính một đấng Bồ Tát vĩ đại, thì phải chăng đây là lần đầu tiên có được một tự truyện như thế? Ngài Đại Trưởng Lão tìm ra những điều này bằng con đường chân chính, bằng việc hành thiền tinh tấn liên tục. Ngài phân tích mối quan hệ nhân quả, thấy rõ mọi kiếp sống quá khứ và vị lai. Điều này được thực hành thông qua Pháp Thiền Minh Sát. Ngài phân tích và thấy được chúng nhờ công đức mà Ngài bồi bổ trong vòng luân hồi và sức mạnh to lớn của 30 Ba La Mật Ngài tích lũy được. Đây là sự thật của Pháp Dhamma. Ngay cả các bậc chánh đẳng giác cũng đề cao chánh pháp làm thầy của mình. Do đó, Pháp chính là sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Cầu mong tất cả chúng sinh thực hành Pháp cao thượng, học hỏi từ việc thân cận một vị Bồ Tát như Ngài cho đến khi được giải thoát. Cầu mong tất cả chúng sinh quyết tâm bền bỉ không ngừng và tiếp tục con đường này cho đến khi đạt được ước nguyện của mình. Cầu mong cho những ghi chép về tiểu sử của Ngài giúp mọi người thành tựu mọi ước nguyện chân chính. Chúng tôi cũng phải cúi đầu khi Ngài Ariyatama đến đảnh lễ chúng tôi. Ngài Đại Trưởng Lão Rajakiya Pandita Getamane Vimala Vamsa Mahathera, Tỳ Khưu Trưởng Tu Viện Trong Rừng Nathagana, Cựu Viện Trưởng Sri Kanyani Yogasrama Samstha Maspota Guru Negala.